Rồi ha, bây giờ tinh tấn và làm mệt ha. Không nói tóm lại, mình thấy nợ với nhau thôi à. Thấy không? Mắc nợ. Khổ lắm, mắc nợ. Bây giờ tinh tấn ba là mệt nè. Tinh tấn ba là mệt. Là tinh nó là tinh chuyên, cần mẫn không sang tạp nha. Cái này niệm Phật là niệm Phật, luôn không sang tạp nha. Không biết được sang tạp. Sang tạp ở đây nè, hay lắm nha. Sang tạp giáo lý luôn, sang tạp pháp môn luôn. Sang tạp những cái pháp môn tu á, nó cũng bị sang tạp. Cho nên mình không có đi được một đường. Mình không đi, cho nên hãy niệm Phật là niệm Phật. Còn chị chú là chị chú, ngồi thiền ngồi thiền. Chứ không phải thì chú ít bữa thấy lâu thành Phật quá cái tao bỏ. Ba ngồi thiền, ngồi thiền thời gian quá thấy nó phóng tâm quá lâu thành Phật đó bỏ. Qua cái gì? Qua niệm Phật đó vậy đó. Cái chị tới chị lui chị xuôi chị ngược giống như cái khúc cây mà nó bị xoáy nước á, thấy chưa? Đó. Bây giờ tấm nó là tiến tới liên tục. Nhưng mà ở đây á, tinh tấn của Phật á là tứ chánh tầng, chứ không phải là muốn tinh tấn. Tinh tấn là tiến tới mà chuyên tầng. Mấy ông ăn trộm, ông có chuyên tầng không? Trời ơi, ăn trộm nó chuyên tầng lắm nha. Nó phải đi rình nhà ta lúc nào đi, lúc nào về, phải không? Nó rình nó mới vô ăn tắm được, nó chuyên tầng ngon mấy nhà tu nữa. Nhưng mà chuyên tầng của Đức Phật là tứ chánh tầng nè. Phải nhớ cho rõ nè. Chứ không phải là chuyên tầng làm điều sai, chuyên tầng cũng có làm điều sai nữa. Cho nên, ngỡ là điều lành chưa xanh á thì tinh tấn làm ra nó phát thành ra, nó bắt thành ra. Mà nãy giờ mình chưa làm điều lành nữa, bữa nay bắt đầu mình cho gửi gì đang cho 10 đồng gạo, rồi mai á phải cho 11 đồng, chứ mai bữa nay cho 10 đồng rồi mai còn tuần sau còn có 5 đồng, tuần sau nữa còn có 2 đồng, có chưa? Cái là tinh tấn chứ không phải là chụp lên chứ mà là xuống, nghe? Cái này điều lành đã xong rồi thì sao? Tinh tấn làm cho nó tăng đêm, lành đêm nữa, phải không? Rồi điều ác chưa xong thì tinh tấn không để cho nó xong. Phải tinh tấn dòm ngó nó nha, dòm ngó nó ngoài. Rồi điều ác xong rồi thì tinh tấn tiêu trừ nó đi, không cho nó làm nữa. Đó. Tinh tấn là động cơ thiết yếu để thành công mà. Hỏi không? Đó, tinh tấn là động cơ thiết yếu. Tinh là tinh chuyên nha. Một, không có trang tạp vô hết á. Không có chân tạp vô khác. Cái tinh tấn ba la mật, ở đây có ba la mật là rốt ráo đó, là tinh thần hăng hái tiến tới một mục đích quan trọng. Một mục đích quan trọng đó, đó. Mà không có hề sao lãng, không hề sao lãng, hay sao lãng là không được. Ba chìm bể nổi tám lên đinh vậy đó, rồi nói vậy đó, không được. Thấy á, đó là bất cứ trở ngại nào cũng vẫn là tới hoài. Không sao á, mình cứ tới hoài, cứ tiến tới từ từ thôi. Đó. Mà cái hạnh tinh tấn ba la mật này á, Đức Phật dạy ở đây là tiến tầng đó quý vị. Đó, là tinh tấn làm gì nè, chứ không phải tinh tấn làm cái khác. Đó. Tinh tấn á là một cái đức tính rất là quan trọng. Rất là quan trọng để mà thành công á. Ví dụ quý vị buôn bán á, có tinh tấn không? Tinh tấn lắm. Rồi á quý vị đi làm á, đi làm mà hãng nè, tinh tấn không? Tinh tấn chứ không tinh tấn, 5 giờ sáng dậy lạnh chết à, ngủ rồi. Ngủ rồi bọc lương thì tới nó còn bớt chứ mai 300 em mất. Đó, thấy chưa? Cái gì cũng phải tinh tấn hết á. Nhưng mà khi mình ngủ dậy là mình ngồi dậy liền á thì được. Mà phải nằm thêm chút là không được. Mà nằm thêm đó, một là nằm chim bao nè. Hai là ngủ dậy là bệnh nè. Cho nên khi mà giật mình dậy á, là mình phải dậy liền. Tất cả sự nghiệp lớn á, hay là nhỏ vậy á, trong cuộc đời muốn đạt kết quả tốt là đều phải tinh chuyên cần mẫn lắm. Cần mẫn lắm á, mấy người ta làm bánh mì, bánh đồ khuya người ta mới dậy, thấy chưa? Tinh chuyên cần mẫn lắm. Nếu mà thiếu đức tính cố gắng này thôi, không có cái gì là được hết trơn, phá cái gì. Liên tục mà hàng Bồ Tát mà cứu độ chúng sanh thì vô cùng căm go hơn nữa. Tại vì á, nó đòi hỏi nhiều năng lực lắm. Tại chúng sanh nó ngộ lắm, mình đi cứu trợ nó mà mình cho nó thiếu nó cũng chữ, có phải không? Nó khi mà một người á, ví dụ như ngồi đây 20 người thì 20 ý á, cho nên á Bồ Tát á phải có nhiều cái phương tiện thiện xảo, đó là nhiều cái phương tiện thiện xảo. Mình phải nói với cô kia thế nào, và mình phải nói với người này thế kia, rồi mình phải áp dụng cái người nào mà ta thích là người ta thích nói ngọt thì mình nói ngọt, Còn có nhiều người mình tâm tính nó ngọt, mà mình nói ngọt ta đâu thích đâu, thì mình phải nói bình thường đó. Còn có nhiều cái chuyện á, mình nói ngọt cũng được, mình phải nói thẳng một câu rất là đau là ta tỉnh. Một á là ta ghét mình ta đi luôn, hai á là ta ở đây ta tỉnh. Nếu như người ghét mình đi luôn thì ăn đó cho đi luôn, tại vì nó không có tỉnh được. Ở đây cũng có lợi vậy đó, mình cũng được vậy thôi. Cô nó cười á, có hồi cô cũng nói nặng lắm, nói nặng lắm. Cho nên á, Bồ Tát á phải đa dạng, tinh tấn đa dạng, khó khổ mấy cũng lòn lấy làm sao cứu được người ta thôi à. Cho nên Bồ Tát ở đây á là quyển chuyển hợp thời hợp cơ, hợp ý ra luôn, khó lắm phải không? Cứu một người rất là khó. Như con thuyền mà lướt trên sóng vậy đó, con thuyền mà lướt sóng nó đâu phải dễ đâu. Mình đừng đi vậy nè, mà sóng nó vô là con thuyền phải cởi ngang cái sóng này nè đi, chứ mình ngang ai dành nó lật liền phải không? Rồi đi đi gặp cái sóng khác á là phải cởi cái sóng đó nữa, khổ vậy đó. Cô thấy con ngồi, cô thấy mà mấy chiếc xuồng nó đi ngoài biển, cô để ý nha, cô để ý nó đi làm sao á. Mấy cái thằng mà nó lướt sóng á, thấy không, thấy nó lướt sóng không? Hay lắm nha, nó phải lựa theo cái cơn sóng nó lướt á, chứ không phải mình lối tới cho nó ụt mình chắc queo à. Hay lắm, cho nên quyển chuyển như con thuyền lướt sóng vậy đó. Nhưng mà nếu mà không tinh tấn á thì đâu có được, bởi vì tinh tấn là một cái động cơ thiết yếu cho thành công mà. Nó tốn nào nãy giờ mình bốn cái đức tính này là cái động cơ hết chưa, phải không? Động cơ hết á, cũng như là giống như xăng là cái động cơ thiết yếu cho xe chạy vậy đó, phải không? Giờ cũng như điện là cái đó, là cái thiết yếu cho đèn vậy đó. Nên tinh tấn mà thiếu là không có cái gì được thành công hết vậy đó. Tới thiền định ba la mật.
Cái phẩm sao
này
thiền
cái
tất
cả hay
lắm.
Bây giờ á, thiền định ba la mật nè. Ở đây quý vị học những cái kinh khác nó sơ ở ngoài thôi, nhưng mà cái kinh Kim Cang Tâm Luận này nó sâu lắm. Quý vị thấy không, thiền định ba la mật mình tưởng đâu á mình ngồi thiền thôi, mình đạt được trạng thái tĩnh lặng thôi, nhưng mà ở đây nó có nhiều bước. Thấy chưa? Đây nè, thiền định ba la mật ở đây là trạng thái trong tâm tĩnh lặng, không dao động. Ở trong tâm á, chứ không phải ở ngoài nha, nó thuộc về trí huệ rồi nè. Hai môn này tu trí, ít tu huệ, còn ba bốn môn này tu phước, tất chưa? Để đây nè, trạng thái trong tâm tĩnh lặng, không dao động. Nó là trong tâm mình không có bóng dáng nào cả, trong tâm không có bóng dáng. Mình nhắc với ai là có cái bóng người đó trong lòng mình liền, phải không? Mà mình nói về cái nhà là có cái bóng cái nhà liền, nhưng mà ở trong lòng mình không có. Nó giống như mình cũng như là tấm kiến vậy đó, cái tấm kiến coi mặt nó gì vô đứng chạy đầu rồi cái nó in cái hình mình rất là rõ, không thiếu một nét nữa. Sợ chúng mày nó cũng có cũng thấy luôn, phải không? Nó in rất là rõ, nhưng mà một lát mình đi ra khỏi á thì cái tấm kiến nó không giữ cái bóng mình, nó còn cái tấm kiến không mà. Thấy chưa? Thì ở đây mình thiền định về không phải là mình không gặp ai, mà mình gặp rồi thôi à, không giữ hình bóng ai cả thì mới được. Thì ở đây á, thiền á là gì? Thiền là khi mà sáu căn tiếp xúc sáu trần mà không bám theo suy luận, vậy là thiền. Mình nhìn thấy người đó là mình thấy người đó thôi, rồi người đó đi thì thôi, không suy luận chân người đó gì hết. Mình nghe cái tiếng gì đó mình nghe rõ ràng lắm, tiếng cá sủa, tiếng xe chạy, tiếng ghét, tiếng đường, tiếng gì cũng được, mình nhìn mình nghe mình biết. Nhưng mà khi cái tiếng đó đi qua thì không giữ lại hình bóng cái tâm nữa, chứ không phải là không tiếp xúc mà không dính. Rồi á, định là gì? Định là trong khởi lòng không có bóng dáng, là định là trạng thái tĩnh lặng. Ở đây á, ba bước cần yếu khi tu thiền nè, mình làm sao cho cái tâm mình tĩnh lặng không dao động thì mình phải có ba cái bước này, mình phải học ba cái này, nắm vững ba cái này. Thứ nhất á là phải thông hiểu giáo lý, là thông hiểu lời Phật dạy đó, về nhân sinh, về con người nè, làm sao sinh là già là bệnh là chết, phải không? Con người do duyên hợp rồi á, nó thay đổi liên tục, hình dáng thay đổi liên tục, tâm hồn thay đổi liên tục, do tất cả đất nước gió lửa hợp lại mà không có, nó không có tướng nó thay đổi, và có thể tánh thay đổi luôn, phải không? Nhân sinh còn vũ trụ đất đá cây cỏ thì sao? nó cũng do duyên hợp luôn. Nó